Xin chúng ta cùng nhau mở Kinh Thánh ra trong Công Vụ chương thứ 14. Ở trong tuần vừa qua đó, chúng ta chỉ có vài câu thôi. Tuần rồi chúng ta học phần cuối của chương thứ 13 đó. Có ai có thể nhắc cho mọi người nhớ tuần rồi chúng ta đã học về điều gì không? Xin ai nhắc dùm cho, tuần rồi chúng ta học về bài học gì? Phần lớn mà chúng ta học được trong chương thứ 13 đó là bài giảng của sứ đồ Phaolô. Điều gì đã xảy ra trước khi Phaolô có cái bài giảng này? Cái điều sẽ rất là quan trọng nếu mà chúng ta cũng ở trong cái nhóm trong cái hành trình này. Elijah kể về câu chuyện là Phaolô đã gặp quan là tổng đốc Sergius Paulus. Nhưng mà cái bài học đó là chúng ta học tuần trước nữa. Nhưng mà rồi cái điều gì đã xảy ra trong tuần rồi mà chúng ta đã được học? Elijah nhắc cho chúng ta nhớ cái hành trình đó đó, là thay vì có Phaolô, Barnabas và Giăng Mác nữa, nhưng mà Giăng Mác đã bỏ cuộc, đã rời họ để quay trở về Jerusalem, và Phaolô đã không có hài lòng về cái việc mà Giăng Mác đã bỏ về như vậy. Và chúng ta cũng đã học được rằng có nhiều người ngoại đã được cứu, đó là những người mà không phải thuộc về dân Do Thái. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là phúc âm của Chúa được rao giảng khắp vùng đó. Nhiều điều tốt lành đã xảy ra trong cái hành trình mà họ đã trải qua trong thời gian ở tại đó. Tuy nhiên, cuối cùng thì họ đã bị đuổi ra khỏi thành phố đó. Và rồi họ tiếp tục hành trình của họ bằng việc họ đi đến thành Iconi. Iconi là một thành phố cách cái nơi mà họ đã trải qua trước đây đó khoảng 130 cây số. Bài học mà chúng ta sẽ học tuần này ấy là trong chương thứ 14 từ câu 1 tới câu số 18. Xin một người đọc dùm cho từ câu 1 cho tới câu 7 và người còn lại đọc từ câu 8 cho tới câu 18. Xin mời hai người đọc dùm cho phần Kinh Thánh này.
Tôi xin phép đọc.
Dạ, mời cô.
Truyền giáo tại Iconi. Tại Iconi cũng thế, Phaolô và Barnabas vào hội đồng, vào hội đường Do Thái giảng luận đến nỗi một số rất đông người Do Thái và người Hy Lạp tin nhận Chúa. Nhưng những người Do Thái không tin, theo lại sắc động người ngoại quốc, đầu độc tâm trí họ để chống lại các anh em tín hữu. Dù vậy, hai sứ đồ lưu lại đây một thời gian dài, tiếp tục giảng về Chúa cách dũng cảm. Chúa cho các sứ đồ thực hiện các dấu lạ và phép màu để xác chứng cho đạo ân sủng của Ngài. Nhưng dân trong thành chia làm hai phe, một phe theo người Do Thái, phe kia theo các sứ đồ. Cả người ngoại quốc lẫn người Do Thái âm mưu với các lãnh đạo của họ để ngược đãi và ném đá các sứ đồ. Được tin này, hai ông liền lánh qua các thành Lystra và Derbe thuộc Lycaoni và miền phụ cận. Ở đó họ tiếp tục truyền giảng phúc âm.
Dạ, cảm ơn cô. Xin mời người thứ hai đọc tiếp từ câu 8 cho tới câu 18.
Tại Lystra có một người bị liệt đôi chân, anh ta bị què từ lúc lọt lòng mẹ, chưa bao giờ đi được. Anh ta ngồi lắng nghe Phaolô giảng. Phaolô nhìn chăm chăm vào anh và thấy anh có đức tin để được chữa lành nên nói lớn: "Hãy đứng thẳng chân lên." Anh nhảy lên và bước đi. Dân chúng thấy việc Phaolô đã làm thì la lớn bằng tiếng Lycaoni: "Các thần đã lấy hình người hiện xuống cùng chúng ta." Họ gọi Barnabas là thần Jupiter, còn Phaolô là thần Mercury, vì ông là người thuyết giảng chính. Thầy tế lễ của thần Jupiter có đền thờ ở bên ngoài thành, đem bò đực và tràn hoa đến trước cửa, muốn cùng với dân chúng dâng một tế lễ cho các sứ đồ. Những hai sứ đồ là Barnabas và Phaolô hay điều đó thì xé áo mình, xông vào giữa đám đông và nói lớn: "Thưa anh em, sao anh em lại làm điều đó? Chúng tôi chỉ là loài người giống như anh em. Chúng tôi giảng tin lành để anh em xây bỏ các thần hư không kia mà trở về với Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Trong những thế hệ trước, Ngài đã cho mọi dân tộc đi theo đường lối riêng của mình. Dù vậy, Ngài luôn làm chứng về chính mình bằng cách ban phước lành, làm mưa từ trời xuống, ban cho mùa màng nhiều kết quả, thực phẩm dư dật, khiến lòng anh em tràn ngập niềm vui. Tuy đã nói hết lời, các sứ đồ cũng phải khó khăn lắm mới ngăn cản được dân chúng dâng tế lễ cho hai ông."
Như vậy chúng ta thấy đoạn 14 này bắt đầu bằng câu là tại Iconi, Phaolô và Barnaba cùng vào nhà hội Do Thái và giảng luận, khiến rất nhiều người Do Thái và người Hy Lạp tin Chúa. Chúng ta thấy mỗi lần mà Kinh Thánh đề cập tới người Hy Lạp đó, thì chúng ta cũng sẽ thấy có một những chỗ khác đó Kinh Thánh sẽ đề cập tới là dân ngoại. Hay nói khác hơn đó, hai cái từ này được dùng thay đổi nhau và chủ yếu là muốn nói đến những cái người mà không phải là người Do Thái. Do vậy mà khi mà chúng ta thấy Kinh Thánh nói tới là người Do Thái và người Hy Lạp đó, thì chúng ta phải hiểu rằng đó, không phải chỉ là người Hy Lạp mà thôi đâu, nhưng mà họ là những người mà không phải là người Do Thái, bao gồm cả những sắc dân khác và có thể là những công dân của La Mã nữa. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây là họ vào trong nhà hội và bắt đầu giảng dạy. Và đây là nơi mà họ tới, địa danh gọi là Iconi. Cái điều này có làm cho mọi người thấy có quen quen không? Trong tiếng Anh gọi là cùng chung một bài hát, nhưng mà khác cái lời vậy. Cũng như một cái thành ngữ khác họ nói rằng ô, cũng là cái câu chuyện cũ được lặp lại, tôi đã đọc biết rồi. Ở đây chúng ta thấy mỗi lần Phi-e-rơ đi tới đâu đó, thì cái nơi đầu tiên mà ông tới là nhà hội của người Do Thái. Và đó là cái chỗ mà ông muốn tới để rồi có cơ hội để rao giảng phúc âm của Chúa Giê-xu. Và chúng ta cảm ơn Chúa ở đây, Kinh Thánh cho biết rằng có nhiều người Do Thái và người Hy Lạp đã tin Chúa. Tôi muốn cho mọi người thấy cái ngôn ngữ mà Luca dùng ở đây là họ giảng luận theo cái cách mà ngày hôm nay có những cái việc giảng dạy rằng thực ra những người tin Chúa chỉ cần sống một đời sống mà bày tỏ danh của Chúa theo cái cách của một người cơ đốc cần phải sống đó, thì người ta tự động người ta sẽ tin Chúa mà thôi. Nhưng mà thực tế lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng những gì mà chúng ta đã được học đó thì nó đi ngược lại với cái quan điểm đó. Dĩ nhiên chúng ta phải sống theo những gì chúng ta tin, hay nói khác hơn đó, đời sống chúng ta phải là một đời sống đạo. Tuy nhiên Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là những người tin Chúa, chúng ta phải rao giảng phúc âm của Ngài. Khi mà chúng ta thấy lời của Chúa nói rằng hãy rao giảng phúc âm của Chúa, thì chúng ta cứ tưởng rằng rao giảng ở đây là chỉ dành cho những người mục sư, những người đi truyền đạo thôi. Mà không phải như vậy. Cái chữ rao giảng ở đây chỉ đơn giản là công bố, là nói ra phúc âm của Ngài cho người khác mà thôi. Và chẳng những chúng ta được truyền lệnh là chúng ta phải rao giảng phúc âm, phải nói về phúc âm cho người khác, Kinh Thánh cũng cung cấp cho chúng ta những cái gương để cho chúng ta thấy rằng không phải là cái việc mà chúng ta sống đạo là đủ, nhưng mà chúng ta cần phải chia sẻ, nói về Chúa cho người khác nữa. Và chính Phaolô là người đã trực tiếp cho chúng ta biết trong thơ Roma chương thứ 10 câu 17 rằng như vậy đức tin đến từ những điều mà người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Và chúng ta để ý mỗi lần mà Kinh Thánh cho biết rằng bất cứ nơi nào mà đạo của Chúa được giảng ra đó, thì Satan luôn luôn tìm mọi cách để ngăn trở. Bởi vì trong câu 2 của chương thứ 14 này cho biết rằng nhưng các người Do Thái không tin thì xúi dục, đầu độc tâm trí của những người ngoại có ác cảm với anh em. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Satan đã dùng những người Do Thái mà không tin mà ngăn trở công việc Chúa ở đây, cũng giống như là họ đã từng được Satan dùng trong cái việc mà giết Chúa Giê-xu, đóng đinh Ngài vậy. Chúng ta thấy có điều thú vị ở đây không? Ấy là người Do Thái là những người mà hiểu biết Kinh Thánh Cựu Ước nhiều hơn hết, thì đáng lý ra họ phải là người hiểu được rằng Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si. Thì bây giờ ngược lại, họ lại là người ghét Chúa Giê-xu và bắt bớ đạo Ngài hơn hết. Thực tế thì cho thấy rằng những điều mà người Do Thái họ tin đó, thì gần như đó là sự thật. Bởi vì những gì mà họ tin đó có thể đem họ tới gần Chúa Giê-xu hơn tất cả những người ngoại khác. Tôi tự hỏi rằng mọi người chúng ta ở đây, chúng ta học được điều gì qua bài học này? Cái cụm từ mà tiếng Việt chúng ta dùng trong cái bản dịch này là đầu độc tâm trí, tức là tâm trí bị đầu độc rồi. Ở đây cho biết rằng những người Do Thái không tin, họ đầu độc tâm trí của những người khác. Tôi muốn cho mọi người thấy ở đây là không những trong Kinh Thánh Tân Ước mà trong suốt lịch sử của Hội Thánh và Hội Thánh trên cả thế giới nói chung đó, thì cái điều nguy hiểm nhất đó là cái sự dối trá đó, mà nó bao gồm rất là nhiều cái lẽ thật ở trong đó. Và trong suốt lịch sử đó, chúng ta sẽ thấy rằng cái ý tưởng về cái sự giả dối nguy hiểm nhất đó là nó gần giống như là sự thật. Tại sao vậy? Tại sao mọi người nghĩ rằng cái điều đó có thể xảy ra? Satan được đặt tên là gì? Được gọi là gì? Satan được gọi là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Và cái câu trả lời của Linh ấy, cho thấy rằng đúng vậy. Cái sự lừa dối nguy hiểm nhất là cái sự lừa dối nó gần với là cái lẽ thật nhiều hơn hết, bởi vì người ta có khuynh hướng là dễ tin hơn. Bây giờ mọi người có thể tưởng tượng là nếu như tôi bắt đầu bằng một cái ý tưởng là bây giờ chúng ta nhóm lại ha, cái điều đầu tiên chúng ta là thờ phượng trái dừa. Thì khi mà với cái ý tưởng đó đưa ra đó, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ tôi bắt đầu đã bị điên rồi. Cho nên chắc chắn là mọi người sẽ không thể chấp nhận được điều đó. Tuy nhiên, nếu tôi dùng lời của Chúa và tôi chỉ thay đổi một điều nhỏ ở trong đó thôi, thì chắc là dễ khiến cho mọi người tin. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì tất cả những cái điều tôi nói ra đó ha, gần như là lẽ thật, chỉ có một cái điều nhỏ sai trật trong đó thôi. Bởi lẽ đó mà Kinh Thánh dạy cho chúng ta rằng không những khi chúng ta giảng dạy lời của Chúa, nhưng mà khi chúng ta nghe lời của Chúa cũng vậy. Chúng ta phải so sánh để xem ra những cái lời dạy dỗ đó nó có phù hợp đúng với lại lẽ thật được ghi lại trong Kinh Thánh hay không. Cho nên cái việc mà chúng ta cần lưu ý ấy là chúng ta đừng bao giờ mà chúng ta nghĩ rằng ồ, một người nào đó mà họ rất là tốt, một người đó mà có cái sự chân thật đó, thì có thể là cái người đó sẽ là người mà chúng ta có thể tin tưởng được. Bởi vì nhiều khi họ là những người chân thật, nhưng mà cái sự chân thật của họ đó lại là sự chân thật một cách sai trật. Bởi vì thực tế đã cho chúng ta thấy rằng có nhiều người có cái động cơ tốt, có cái ý tốt, tuy nhiên là họ lại là sai. Do vậy mà cái điều quan trọng ở chỗ chúng ta mỗi lần nghe lời của Chúa đó, chúng ta phải quay trở lại với lại lời Kinh Thánh để chúng ta xem thử coi đó có phải là những lời đến từ trong lời của Ngài hay không. Và đó là cái cách mà những người Do Thái mà không tin họ làm, ấy là họ sửa lại một cái vài cái điều gì nhỏ nhỏ đó để rồi họ đầu độc tâm trí của những người khác. Tuy nhiên trong câu số 3 đó, Kinh Thánh cho biết rằng dù vậy, hai sứ đồ ở lại đó một thời gian dài giảng luận về Chúa một cách mạnh dạn. Chúa dùng tay họ làm các dấu lạ và phép màu để thực chứng cho đạo ân điển của Ngài. Ở đây chúng ta thấy cái câu 3 bắt đầu bằng hai chữ dù vậy. Có nghĩa rằng cho dù trong câu số 2 đó, những người Do Thái không tin, họ đầu độc và xúi dục những người ngoại có ác cảm với các sứ đồ, nhưng mà bởi vì cái lý do đó đó mà các sứ đồ lại ở đó thêm một thời gian dài nữa. Do họ muốn rằng tất cả những người ở đó đó phải biết lẽ thật của Chúa là thế nào, cho nên họ sẵn sàng họ ở lại đó lâu hơn để dạy dỗ về lời của Ngài cho họ. Kinh Thánh nói rằng họ giảng luận về Chúa một cách mạnh dạn và Chúa dùng tay họ làm các dấu lạ và phép màu để thực chứng cho đạo ân điển của Ngài. Rồi trong câu 4 nói rằng nhưng dân chúng trong thành chia rẽ nhau, một phe thì theo người Do Thái, nhưng mà phe kia thì theo hai sứ đồ. Như vậy, cái việc mà Phao-lô đến đây rao giảng phúc âm, rồi những người này đó họ có sự phân rẽ nhau, cái điều này có làm cho chúng ta bị ngạc nhiên hay không? Ngoan có ý kiến cho rằng cái việc mà sau khi nghe lời Chúa đó thì người ta có một sự chia rẽ nhau là cái việc rất là bình thường, là bởi vì có những người tin nhưng mà có những người lại không hiểu, rồi họ quyết định họ không tin, cho nên cái đó là cái chuyện không lấy gì làm ngạc nhiên. Chúng ta thấy cái điều này đó nó xảy ra rất là thường trong suốt cái phần Kinh Thánh Tân Ước, và Chúa Giêsu trước khi Ngài rời các môn đồ đó, Ngài đã báo trước cho họ biết điều có thể xảy ra. Và theo như những ẩn dụ của Chúa Giêsu đó thì chúng ta cũng đã học được cái lẽ thật nó cũng tương tự như vậy. Và Chúa Giêsu Ngài đã nói rất là rõ trong Ma-thi-ơ chương thứ 10 câu 34 tới câu 39 như thế này. Ma-thi-ơ chương 10 từ câu 34 đến 39, Chúa nói rằng: "Chớ tưởng ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến không phải để đem bình an mà là gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng, và kẻ thù của người ta lại là người nhà của họ. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không xứng đáng với ta. Ai yêu con trai hoặc con gái hơn ta cũng không xứng đáng với ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo ta thì chẳng xứng đáng với ta. Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được." Do lời của Chúa đã báo cho chúng ta biết được rằng khi mà lời của Ngài được rao giảng đó, thì sẽ có những người tin, nhưng mà rồi cũng sẽ có những người không tin. Do vậy mà cái bài hát cuối cùng mà chúng ta hát khi nãy đó là dù không ai theo Ngài cả, dù một mình con thôi, nhưng mà con vẫn quyết theo Ngài. Kinh Thánh cho biết rằng lẽ thật của Chúa đem đến sự sáng, và sự sáng của Ngài bày tỏ cho con người biết họ thực sự là ai. Và rồi mỗi người phải có sự chọn lựa ở đây. Họ sẽ phải chọn lựa món quà của Đức Chúa Trời. Họ có phải sẽ chọn lựa những gì mà Chúa Giêsu đã làm thay cho họ. Họ sẽ sẵn sàng khiêm nhường trước mặt Đấng mà đã tạo dựng đến họ, hay là họ sẽ tiếp tục đi theo con đường riêng của mình. Và Kinh Thánh luôn luôn đòi hỏi cái sự lựa chọn, và cái sự lựa chọn đó là đem đến cái sự phân rẽ. Trong câu 5 cho tới câu 7 cho chúng ta biết rằng lúc ấy những người Do Thái và những người ngoại cùng các nhà lãnh đạo của họ âm mưu ngược đãi và ném đá hai sứ đồ. Thì được tin ấy, hai sứ đồ lánh qua Lystra và Derbe là các thành thuộc Lycaoni và các miền phụ cận, rồi rao giảng tin lành tại đó. Ở đây chúng ta thấy cái sự nghiêm trọng ở đây. Ấy là những người Do Thái mà không tin Chúa đó đã được Satan dùng để hăm dọa và tìm cách ném đá và giết hại các sứ đồ. Và chúng ta cảm ơn Chúa ở đây là Phaolô và Barnabas đã biết được âm mưu của họ trước, cho nên họ đã tránh khỏi cái thành đó để đi đến nơi khác. Kinh Thánh cho biết họ lánh qua thành Lystra và Derbe là các thành thuộc Lycaoni và các miền phụ cận. Dĩ nhiên việc họ làm là gì? Là tiếp tục rao giảng phúc âm của Ngài. Cũng giống như thành Iconi, Lystra và Derbe là hai cái thành phố nó nằm ở trong một cái khu vực ở đó. Không giống như Iconi, nó là một cái vùng thuộc Galati, là cái nơi mà đã dưới cái quyền thống trị của đế quốc La Mã thì bây giờ. Tại sao chúng ta biết rằng cái Galati là một cái tỉnh thành thuộc về La Mã thì bây giờ? Chúng ta đã nghe cái việc mà Galati là thuộc cái tỉnh thành của Roma thì bây giờ đó. Chúng ta nghe từ đâu vậy? Trong Kinh Thánh chúng ta có một sách mà sứ đồ Phaolô ông viết thư, ông gửi đó là thơ Galati. Đó, thơ Galati ý nói là những cái tín hữu ở đây rất có thể là tại những thành Lystra và Derbe này đó, là cái tín hữu ở cái thành, ở cái xứ Galati ở đây. Ông muốn cho mọi người biết cái thông tin ở đây, ấy là Lystra và Derbe là hai cái thành phố nhỏ ở cái những cái thôn làng nhỏ, nó không, chứ không phải là thành phố lớn. Và đó là lý do vì sao mà khi mà Kinh Thánh nói tới là hai sứ đồ lánh qua Lystra và Derbe thì chúng ta không nghe rằng họ đến các nhà hội của người Do Thái để giảng tin lành, là bởi vì có lẽ là hai thành phố này nó quá nhỏ, cho nên không có một cộng đồng Do Thái lớn đủ để tại nơi đó, đó họ có tạo nên, xây nên những cái nhà hội. Lystra là thành phố cách Iconi khoảng 30 cây số. Louis với lại Eunice là hai người mà sau này chúng ta sẽ học tới, đây là quê hương của hai người này. Và Lystra cũng là quê hương của một người là môn đồ của sứ đồ Phaolô. Mọi người có biết người đó là ai không? Elijah đã cho chúng ta biết rằng Lystra đây đó cũng là quê hương của Timôthê, là một học trò thân cận rất là nổi tiếng của Phaolô, là Timôthê. Có thể là Lois, Eunice với là Timôthê ở đây, ba người này đó là được cứu trong cái thời điểm mà sứ đồ Phaolô và Barnabas đang thi hành chức vụ ở tại đây. Rồi từ câu 8 tiếp tục ở đây cho biết tại Lystra có một người bị liệt đôi chân. Anh ta bị què từ lúc lọt lòng mẹ, chưa bao giờ đi được. Anh ta ngồi lắng nghe Phaolô giảng. Phaolô nhìn chăm chăm vào anh và thấy anh có đức tin để chữa lành được, nên nói lớn: "Hãy đứng thẳng lên." Anh nhảy lên và bước đi. Như vậy thì tại thành Lystra ở đây, Phaolô bắt đầu rao giảng, và Phaolô nhận ra có một người bị què từ lúc mới sinh. Và Phaolô chăm chú nhìn người này và thấy người này có đức tin để có thể được chữa lành. Và Phaolô nói với anh ta rằng: "Hãy đứng thẳng lên." Ở đây không có nói rằng anh ta từ từ ha, nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng ngay khi Phaolô ra lệnh như vậy đó thì anh ta nhảy lên và bước đi, một người mà chưa từng được đi trước đây. Rồi từ câu 11 đến câu 13 cho biết thế này: dân chúng thấy việc Phaolô đã làm thì la lớn bằng tiếng Lycaoni rằng: "Các thần đã lấy hình người hiện xuống cùng chúng ta." Họ gọi Barnabas là thần Jupiter Còn Phaolô là thần Mercury vì ông là người thuyết giảng chính. Thầy tế lễ của thần Jupiter có đền thờ ở bên ngoài thành, đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn cùng dân chúng dâng một tế lễ cho các sứ đồ. Rõ ràng là cái phép lạ này được thực hiện ở giữa công chúng, cho nên khi mà họ thấy những điều này xảy ra đó, thì họ gọi Phaolô và Barnabas đó là các thần đã hiện ra trước mặt họ. Theo Elijah nhận định thì cho biết rằng cái cách của những người này là những người họ đến từ Hy Lạp, bởi vì Hy Lạp nổi tiếng là cái quốc gia mà thờ rất là nhiều thần, và bao gồm thần Jupiter và thần Mercury là như vậy. Ở đây chúng ta thấy họ gọi Barnabas là thần Jupiter, còn Phaolô là thần Mercury. Ở đây nếu mọi người không biết đó, thì những thần của Hy Lạp và La Mã đó là những thần mà thuộc về những về thần thoại. Những vị thần này đó là giống nhau, nhưng mà giữa người Hy Lạp với người La Mã đó thì họ gọi cái tên khác nhau. Nếu là người Hy Lạp đó thì họ sẽ gọi thần đó là thần Zeus, còn nếu mà là người La Mã đó thì họ sẽ gọi tên của thần đó là thần Jupiter. Nếu là cũng cùng vị thần đó thì người Hy Lạp sẽ gọi là Hermes, nhưng mà người La Mã thì gọi là Mercury. Để cho mọi người biết đó, thì tôi muốn kể cho mọi người cái câu chuyện về những vị thần của La Mã và Hy Lạp. Thì bây giờ mà họ viết nên những cái vị thần bí hiểm mà trong những cái câu chuyện thần thoại của họ. Và có cái câu chuyện nhỏ như thế này. Có một nhà văn tên là Ovid, ông viết một cái quyển sách của ông mà có thể là cái thời điểm đó là ngay sau thời điểm mà Chúa Giêsu ngài chết và sống lại. Và tôi muốn cho mọi người biết rằng những cái vị thần trong những cái câu chuyện này đó, đối với người La Mã và người Hy Lạp đó, là rất là quan trọng, và họ rất là nghiêm túc khi mà họ tin tưởng đến những vị thần này. Câu chuyện nói về thần Zeus và thần Hermes là cái hai vị thần mà họ dùng để đặt tên cho Phaolô và Barnabas. Hai vị thần này đó là xuống trần từ trên không trung đó. Hai vị thần này xuống trần gian sau một cái chuyến đi họ rất là mệt mỏi, và khi xuống trần rồi đó thì hai vị thần này trong cái trạng thái rất là mệt mỏi, họ đến một cái thung lũng, rồi họ đi từ nhà này sang người khác, họ tìm kiếm coi có ai là những người có tấm lòng rộng rãi để đón tiếp họ, để cho họ ăn hay không. Và khi mà họ tới cái thung lũng này và họ đi từng nhà để mà họ gõ cửa để mà mong cái sự giúp đỡ đó, thì không một ai trong cái thung lũng này đã sẵn lòng tiếp họ, mà tất cả đều đã ngoảnh mặt đối với họ. Và rồi khi mà họ không tìm được ai để mà giúp đỡ họ đó, thì cuối cùng họ cũng tìm được một gia đình có một cặp vợ chồng lớn tuổi, và người chồng tên là Philemon. Và rồi câu chuyện tiếp tục kể lại rằng cái cặp vợ chồng già này đó, cho dù nghèo khổ nhưng mà họ sẵn sàng, họ mời thần Zeus và thần Hermes là hai người ở lại nhà họ, rồi những gì mà họ có đó thì họ chia sẻ với hai người này. Và rồi cái điều gì đã xảy ra sau đó ấy là thần Zeus đó đem Philemon cùng với vợ của cặp vợ chồng già này, là người chủ nhà này đón tiếp họ đó, đem lên trên núi, rồi bắt đầu chỉ cho họ thấy cái thung lũng nơi mà tất cả những người mà họ đã trải qua, mà họ mong chờ sự giúp đỡ mà chẳng ai bày tỏ cái lòng nhân từ để mà tiếp đón họ. Và họ và ông thần này đó đã sai một cái cơn nước lụt đến để giết hết tất cả những dân làng ở trong cái thung lũng này. Rồi câu chuyện kể tiếp rằng thần Zeus và Hermes đã sau cùng cho hai vợ chồng già này đó là một cái ngôi biệt thự rất là lộng lẫy, mà nơi đó đó cái nóc nhà đó là bằng vàng khối như vậy. Khi mà tôi đọc câu chuyện mình mô tả lại căn nhà, căn biệt thự mà có một cái nóc nhà mà làm bằng vàng khối như vậy, tôi nghĩ rằng cái nhà này chắc phải cái cột cũng phải vững lắm đó, bởi vì vàng rất là nặng, đúng không? Bây giờ tôi muốn hỏi mọi người chứ tại sao mà tôi lại kể câu chuyện này cho mọi người nghe. Và tôi muốn cho mọi người biết rằng á, cái câu chuyện này kể lại dân thành là những người sống ở dưới thung lũng này đó, đó là ám chỉ về cái dân thành ở vùng Lystra này. Và những người dân thành ở thành Lystra này đó, họ là những người rất là tin dị đoan, cho nên họ tin cái câu chuyện nó sẽ xảy ra. Khi mà cái dân thành nào đó mà bị cái câu chuyện nào mà ghi lại về họ là cái đối tượng mà tác giả muốn đề cập tới đó, thì dân thành đó họ rất là hoảng sợ, cho nên họ thiết lập rất là nhiều chùa miếu đền đài để rồi họ thờ những cái vị thần đó. Và ở tại Lystra này đó, nơi mà họ đã có những cái đền miếu để mà thờ thần Zeus ở đây. Và điều mà dân thành Lystra này thấy là gì, là thấy có hai người đàn ông xuất hiện, đúng không, thấy có vẻ cũng rất là mệt mỏi, mà hai người này lại bắt đầu bày tỏ một cái phép lạ rất là kỳ diệu ở đây ấy, là một cái người mà chưa từng bước đi được mà bây giờ bởi phép lạ mà người này có thể nhảy lên và có thể bước đi như vậy, thì họ rất là quan tâm ở đây. Dĩ nhiên mọi người nghĩ rằng họ nghĩ tới Paulo và Barnabas là gì, đây là hai vị thần, thần Zeus và thần Hermes đã trở lại với lại làng của chúng ta rồi, và họ nói rằng ô bây giờ lần này chúng ta phải ráng mà đối đãi với họ tử tế. Và do vậy mà cái thầy tế lễ của cái thần ở đây đó, trong cái đền này đó, họ bắt đầu họ nghĩ rằng họ phải làm sao đối xử với Paulo và Barnabas, bởi vì họ nghĩ là đây là hai vị thần mà bây giờ mình phải đối xử họ tốt hơn bằng cách họ đem tràng hoa đến trước cửa để mà hoan nghênh hai người này. Và rồi họ tìm cách để mà họ thờ lại Paulo và Barnabas. Nhưng mà rồi cái phản ứng của Paulo và Barnabas khi mà được dân thành này đối đãi với họ như vậy thì họ làm gì? Câu 14 cho chúng ta biết tiếp. Nhưng hai sứ đồ là Barnabas và Paulo hay điều đó thì xé áo mình, xông vào giữa đám đông và nói lớn: thưa anh em, sao anh em lại làm điều đó? Chúng tôi chỉ là loài người giống như anh em. Chúng tôi giảng tin lành để anh em xây bỏ các thần hư không kia mà trở về với Đức Chúa Trời hàng sống là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Trong những thế hệ trước, Ngài đã cho mọi dân tộc đi theo đường lối riêng của mình. Dù vậy, Ngài luôn luôn làm chứng về chính mình rằng Ngài là đấng ban phước lành, làm mưa từ trời xuống, ban cho mùa màng và nhiều kết quả, thực phẩm dư dật, khiến lòng anh em tràn ngập niềm vui. Như vậy thì khi mà mọi người bắt đầu tìm cách thờ lại Paulo và Barnabas đó, thì Barnabas và Paulo đã làm gì? Và ở đây khi mà Paulo và Barnabas biết được họ định thờ lại mình đó, thì Paulo và Barnabas đã tìm cách ngăn cản họ và cho họ biết rằng đừng có thờ lại chúng tôi. Chúng tôi cũng là những người giống như các anh em mà thôi. Chúng ta có nhớ một nhân vật mà trước đây chúng ta đã học qua không? Cái nhân vật đó mà khi mà cất tiếng lên nói đó thì được mọi người tôn tặng là ô đây là tiếng không phải của người mà tiếng của các thần hay không? Đó là vua Herod, Elijah cho chúng ta biết. Nhân vật Herod đã được mọi người tôn tặng như vậy. Khi mà Herod mà nghe mọi người tôn tặng mình như vậy đó thì điều mà Herod phản ứng là gì? Chắc chắn là chúng ta có thể hình dung ra ha? Herod sẽ nói là ô đúng rồi, phải nói cho tôi biết rằng tôi là một người giá trị như thế nào, tôi là một người vĩ đại ra sao. Và điều gì đã xảy ra đối với vua Herod? Ở đây anh Mitchell hỏi rằng mọi người có biết là cái hậu quả của cái việc mà vua Herod đã nhận cái lời tôn tặng của mọi người thì cái việc xảy đến cho vua này là gì? Là vua đã bị Đức Chúa Trời đánh và kết quả là ông bị trùng đục và chết, đúng không? Hồi nãy mọi người có nghe câu hỏi của ông em không? Ủa tại sao mà Paulo và Barnabas trong trường hợp này đó, khi mà được mọi người tôn mình làm thần đó, thì chẳng những họ ngăn cản nhưng mà họ lại xé áo. Ủa họ xé áo để chi vậy? Để trả lời câu hỏi của chị Ngoan là chẳng những Paulo và Barnabas đã ngăn không cho họ thờ lại mình mà Paulo và Barnabas lại còn xé áo, là lý do vì sao vậy? Thì câu trả lời là bởi vì theo cái phong tục thời bấy giờ đó, thì cái hành động xé áo là cái hành động để cho biết rằng mình khiêm nhường đó, mình hạ mình. Thì ở đây Paulo và Barnabas muốn cho mọi người thấy rằng hai vị này là khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy Paulo và Barnabas đã cho mọi người biết điều gì? Không, đừng có thờ lại chúng tôi cũng là những con người giống như anh em vậy, nhưng mà chúng tôi đến đây để đem cho các anh chị em một cái tin lành. Ấy là các anh chị em hãy xây khỏi những cái hình tượng hư không để mà trở lại trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời là chân thần, là đấng có một mà thôi. Ở đây Paulo và Barnabas tiếp tục cho họ biết được rằng Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên họ và Ngài là đấng đã bảo tồn mạng sống của họ. Paulo và Barnabas cho những người này biết được rằng cho dù Chúa là đấng đã tạo dựng nên họ, Chúa là đấng ban mọi phước lành, mọi điều tốt nhất cho họ đó, nhưng mà họ vẫn không tin Tuy vậy, Chúa vẫn sai họ đến để mà đem tin mừng của Ngài cho những người ở dân thành ở tại đây. Họ muốn nói với lại dân thành ở đây về cái sự nhân từ của Đức Chúa Trời đối với họ là thế nào. Trong câu 18 cho biết rằng tuy đã nói hết lời, các sứ đồ cũng phải khó khăn lắm mới ngăn cản được dân chúng dâng tế lễ cho hai ông. Cho dù Phaolô và Ba-na-ba đã cố gắng ngăn cản dân thành ở đây đừng có thờ lại họ, nhưng mà rất là nhiều người trong dân người dân trong thành này họ vẫn tìm cách để họ mà thờ lại ông. Và câu chuyện sẽ được chúng ta học tới trong tuần tới đây. Những gì mà chúng ta đã học được trong bài học hôm nay là gì? Tâm nói rằng cái bài học mà chúng ta học được ở đây là cái bài học về sự khiêm nhường. Chúng ta cũng có thêm một bài học khác nữa mà mình đã học được là gì? Là phúc âm của Chúa phải được công bố, phải được rao giảng. Phúc âm của Chúa phải được xác quyết qua đời sống của chúng ta, nhưng mà cũng phải được chia sẻ với mọi người qua môi miệng của chúng ta nữa. Và chúng ta cũng biết rằng Satan luôn luôn tìm đủ một cách để chống đối điều đó. Và phải cẩn thận. Cái sự lừa dối nguy hiểm nhất đó, nó bao gồm rất là nhiều cái sự thật ở trong đó. Chúng ta cũng học được gương của Phaolô và Ba-na-ba ở đây là cho dù có sự chống đối nhưng mà họ vẫn kiên định, vẫn tiếp tục trong chức vụ của họ. Và phúc âm của Chúa luôn luôn đòi hỏi sự chọn lựa, và sự chọn lựa sẽ dẫn đến sự phân rẽ. Điều mà chúng ta học được từ nơi Phaolô và Ba-na-ba trong việc rao giảng phúc âm cho những người mà có một cái tinh thần mê tín dị đoan là gì? Khi mà tôi đọc câu chuyện này đó, thì cái điều đầu tiên làm cho tôi nghĩ tới đó ấy là câu chuyện này có liên quan tới Việt Nam. Tại sao mọi người nghĩ rằng tại sao tôi lại nghĩ đến điều đó? Cho dù tôi chưa từng nghe bất cứ ai nói cho tôi biết về thần Zhu hay là thần Hermes, nhưng mà tôi vẫn liên tưởng cái câu chuyện này với người Việt Nam. Tại sao người Việt của mình không có thờ thần Zhu hay là thần Hammer ở đây? Nhưng mà khi mà đọc câu chuyện của Phaolô và Ba-na-ba ở tại đây đó, thì Mitchell vẫn liên tưởng tới cái cảnh ở Việt Nam của mình. Vì sao vậy?
Người Việt chắc là cũng khá là mê tín.
Cái điều mà tôi và cô Andy lấy làm ngạc nhiên rất là nhiều ấy là khi biết được cái người Việt của chúng ta họ mê tín như thế nào. Cái câu chuyện mà không biết là Mitchell đã có kể cho mọi người nghe trong cái việc mà lần đầu tiên khi mà anh nhờ chú mười của anh á mua chiếc xe, thì khi mà ông chú mua chiếc xe, ông đem về nhà xong đó, thì một vài ngày sau ông đợi cái bản số xe để gửi tới đó. Thì khi mà cái bản số xe gửi tới đó, ông gọi cho Mitchell và ông nói rằng tôi báo cho Mitchell biết là có được một cái tin vui, ấy là cái số xe của mình á là cái số tốt. Và anh có vẻ chú của Mitchell có vẻ rất là vui khi mà thấy rằng cái bảng số xe đó là nó có cái số tốt như vậy. Mitchell ngạc nhiên, Mitchell nói tôi nghĩ rằng đâu bao giờ mà có tôi cần phải đối diện với con số xấu đâu mà báo cho tôi biết con số tốt như vậy. Đúng ra là Mitchell nghĩ là anh phải nên cảm ơn bởi vì anh có được con số tốt, đúng không? Và rồi những điều mà chúng ta có thể thấy được xảy ra trong vòng người Việt của mình rất phổ biến mà Mitchell nhận thấy được ấy là khi mà có những cái bữa tiệc, những cái ngày lễ nào đó thì họ luôn luôn cầu hỏi để tìm biết cái ngày nào là cái ngày tốt để rồi họ chọn cái ngày để họ nghĩ rằng nếu mà chọn được ngày tốt như vậy đó thì họ sẽ may mắn và họ được thành công trong công việc của mình. Elijah cũng nhận thấy rằng chẳng hạn như có một số năm đó thì người ta tranh thủ để sinh con bởi vì nghĩ rằng cái năm đó là năm tốt. Nó giống như Tâm ở đây được sinh ra trong cái năm gọi là con heo vàng. Rồi anh Mitchell thì nói rằng người Việt của mình lại có những cái kêu là gì, từ những cái tiền gọi là tiền may mắn hả, cái tiền lì xì đó là ám chỉ là trong năm mới ai nhận được tiền đó là tiền may mắn. Nhưng mà anh nghĩ rằng tiền, tất cả mọi tiền đều là may mắn hết. Và anh Mitchell để ý rằng khi mà anh đi đến những gia đình của Việt Nam đó thì thường thấy rằng bên cạnh những cái bàn thờ của thần này thần nọ đó thì lại có những bàn thờ của tổ tiên của mình. Cho nên cái việc mà anh cho rằng những người Việt của mình á, cũng có những cái sự mê tín cũng giống như những người ở dân thành Lystra này đó là cũng hợp lý thôi. Như vậy thì cái việc mà Phaolô và Ba-na-ba cũng đã đối diện với lại dân chúng ở trong cái thành mà nơi đó đó cũng đầy dẫy sự mê tín, thì chúng ta học được bài học gì khi mà đối diện với những người có sự mê tín như vậy? Phaolô đã đề cập tới chuyện gì đối với những người này? Cái điều mà Phaolô nói với những người mà đầy dẫy những cái sự mê tín ở đây là gì? Là ông bắt đầu bằng đấng sáng tạo của cái vũ trụ này. Và cái phần kinh thánh hay nhất mà chúng ta có thể đề cập tới ấy là trong Roma chương thứ 1. Khi mà Phaolô nói rằng á, cho dù con người ta có phủ nhận cái sự hiện hữu của đấng tạo hóa, là đấng đã tạo dựng nên cái vạn vật này hay không, thì thẳm sâu trong lòng của họ, họ cũng đều phải công nhận rằng phải có một đấng tạo hóa, là đấng đó là đấng đã dựng nên cái vũ trụ này, đã dựng nên cái vạn vật này. Phaolô cho biết rằng Đức Chúa Trời Ngài chẳng những là đấng đã tạo dựng nên mọi vật ở trong thế giới, trong vũ trụ này, mà Ngài cũng là đấng tạo dựng nên mỗi con người của chúng ta. Điều mà Phaolô nói ở đây ấy là ông nhận thức được rằng cái việc mà con người ta phải nhận biết công đấng tạo hóa khi họ nhìn thấy tạo vật của Ngài là bởi vì tự sâu thẳm trong lòng của mỗi người họ đã cảm biết được điều đó. Và cho dù phần kinh thánh này không đề cập tới, nhưng mà chúng ta đã nhìn xem có những chỗ khác trong kinh thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời cũng tạo dựng nên một cái sự kết hợp trong con người của chúng ta đối với việc nhận ra Ngài là đấng tạo hóa, ấy là Ngài đã viết nên cái luật pháp của Ngài ở trong lòng của con người. Và trải qua trong suốt cái sự văn minh, cái nền văn minh của nhân loại đó, chúng ta có thể thấy được rằng con người ta không cần có kinh thánh để biết được rằng là giết người mới là sai trật. Không cần phải có kinh thánh để con người mới biết được rằng cái sự giả dối là cái điều không nên làm. Không cần phải có kinh thánh để con người mới biết được rằng chúng ta không được phép ăn cắp của người khác. Và Phaolô đã dùng cái sự kết hợp trong con người ấy là luật pháp của Ngài đã được khắc ghi trong lòng của mọi người, để rồi khi mà Phaolô nói tới về Chúa đó ha, thì không cần thiết họ phải có kinh thánh, họ cũng đã phải tự hiểu rằng những gì Phaolô nói là đúng. Như vậy thì cái việc mà chúng ta ra đi để chúng ta chia sẻ phúc âm của Ngài cho người khác đó, thì chúng ta hãy nên theo gương của Phaolô và Barnaba ở đây, ấy là chúng ta bắt đầu bằng sự sáng tạo của Chúa. Và chúng ta sẽ biết được điều gì sẽ xảy ra đối với Barnaba và Phaolô trong bài học tuần tới đây. Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.